chí thể thao.
Đầu tuần này, hôm 8 tháng 10, FIFA đã cho công bố danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu quả bóng vàng 2018. Các nhà tân vô địch thế giới xuất hiện với số đông gần 1/4 danh sách. Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann đang nổi lên như một ứng cử viên, mặc dù bên cạnh anh vẫn còn xuất hiện hai cái tên lớn Messi và Ronaldo. Griezmann, Mbappe, Pogba, Kante, Varane và Lloris. Đó là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Pháp vừa đăng quang ngôi vô địch thế giới có mặt trong danh sách đề cử trao quả bóng vàng 2018 của FIFA. Cộng thêm Benzema, tiền đạo của Real Madrid thì Pháp có tới 7 cái tên trong danh sách, một con số áp đảo nhưng cũng có thể lý giải bởi thành công của đội tuyển Pháp ở cúp thế giới. Tương tự Real Madrid, câu lạc bộ Tây Ban Nha 3 năm liền thống trị cúp C1 châu Âu, thành tích đó đã giúp Real đóng góp tới 8 cầu thủ trong danh sách đề cử. Trái lại, làng bóng Bundesliga của Đức không xuất hiện một cái tên nào. Trong số các cầu thủ Pháp, nhìn vào thành tích ở mùa giải năm nay, tiền đạo Antoine Griezmann đang là một cái tên được chú ý như là ứng cử viên nhiều triển vọng nhất với người hâm mộ Pháp cũng như tại Tây Ban Nha. Thông tín viên RFI tại Madrid Pierre Chaperon ghi lại những ý kiến về ứng viên quả bóng vàng Antoine Griezmann tại Tây Ban Nha.
Le temps s'est rafraîchi sur la capitale espagnole après un été ensoleillé. Antoine Griezmann.
Ở thủ đô Tây Ban Nha, không khí có vẻ như dịu xuống sau một mùa hè nóng bỏng. Antoine Griezmann giờ bước vào giai đoạn mới, giai đoạn thuyết phục các cử tri bỏ phiếu bầu anh nhận quả bóng vàng. Với anh Javier, một cổ động viên của Atlético Madrid khoảng 30 tuổi, thì số 7 của Atlético Madrid nhận quả bóng vàng là điều không có gì phải nghi ngờ. Cầu thủ Pháp không thể làm tốt hơn những gì đã làm trong năm nay.
Tôi nghĩ anh là cầu thủ đã làm tốt nhất trong mùa bóng năm nay. Với những gì anh giành được thì không có gì tốt hơn thế. Atletico đã giúp cầu thủ này trưởng thành và Griezmann đã tiến bộ nhiều với câu lạc bộ và anh đã ghi nhiều bàn thắng hơn. Đó là điều duy nhất anh có thể làm được nhiều hơn. Vâng, chắc chắn sẽ là niềm tự hào khi một cầu thủ của Atletico giành được quả bóng vàng.
Chưa bao giờ trong lịch sử quả bóng vàng được trao cho cầu thủ của Atletico Madrid. Câu lạc bộ này mới chỉ có cầu thủ người Bồ Đào Nha Paulo Futre tới được vị trí thứ hai vào năm 1987. Bản thân Antoine Griezmann năm 2016 cũng mới chỉ được xếp thứ ba trong bầu chọn. Nhưng lần này, với ba danh hiệu lớn trong tay, trong đó có danh hiệu cao nhất là vô địch thế giới, thì hoàng tử nhỏ, biệt hiệu của anh ở Tây Ban Nha, có thể tin tưởng đạt được. Bản thân huấn luyện viên của Griezmann, Diego Simeone, cũng tin như vậy.
Mùa bóng vừa qua tôi nhắc lại là với tôi Griezmann là cầu thủ hay nhất thế giới vì anh đã giành cúp thế giới, điều mà không mấy cầu thủ có được. Anh đã giành chiến thắng ở cúp Europa League và siêu cúp châu Âu. Anh đã kết thúc vị trí thứ hai trong giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, giải đấu có các câu lạc bộ lớn như Real Madrid hay Barcelona. Mùa bóng này anh đang khởi đầu rất tốt. Anh ở trong câu lạc bộ mà anh muốn. Anh chọn ở lại Atletico Madrid và chúng ta đã thấy hệ quả thi đấu của anh với các đồng đội ở đội tuyển, ở câu lạc bộ và bản thân anh. Griezmann đang hướng những thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp của mình.
Những lời tán dương như kể trên càng gây cảm hứng cho Griezmann. Tất nhiên, danh thủ Pháp mơ ước có được danh hiệu cao quý và như vậy anh phải cống hiến hết mình để thuyết phục. Mặc dù thế, Griezmann không muốn thay đổi cách chơi để có được danh hiệu lớn. Anh thổ lộ.
Không phải tôi là người bỏ phiếu bầu, nhưng tôi đã kết thúc một mùa bóng lớn. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về mùa bóng của mình và vẫn còn vài tháng nữa mới kết thúc. Tôi không phải là loại cầu thủ bằng mọi giá chơi chỉ để thể hiện cá nhân, chứ không phải vì tập thể. Tôi không tìm cách thu hút sự chú ý để ghi bàn. Tôi chơi vì đồng đội như đã thành thói quen và như thế tôi được thoải mái trên sân cỏ. Đội tuyển là nơi mà chúng tôi khao khát được chơi bóng vì nước Pháp.
Các trận đấu quốc tế, giao hữu và nhất là trận sắp tới gặp Đức trong giải Nations League ngày thứ ba tới đây có thể sẽ là những trận có ảnh hưởng đến lá phiếu bầu chọn. Paula Nunes Valbuena, nữ thông tín viên của kênh truyền hình thể thao ESPN tại Madrid lưu ý là nếu như Griezmann giành được quả bóng vàng là điều hợp lý khi nhìn vào bảng thành tích cá nhân, thế nhưng cách bỏ phiếu bầu chọn có thể lại có những bất lợi cho cầu thủ này. Cô nhận xét.
Ở một chiều hướng nào đó thì anh xứng đáng giành thắng lợi vì đã từng chiến thắng Cúp Thế giới, Europa League, sau đó vẫn còn phải đến khâu bỏ phiếu bầu chọn. Mỗi nhà báo đại diện cho một liên đoàn, các liên đoàn bóng đá khác ngoài châu Âu sẽ nhìn nhận thế nào, trong khi mà số phiếu ở ngoài châu Âu nhiều hơn. Rồi đến việc các phiếu bầu sẽ bị phân tán cho các ứng cử viên của đội tuyển Pháp, chắc sẽ có một cầu thủ Pháp sẽ thắng. Ngoài ra, còn có mối lo là việc chơi ở Atletico Madrid không phải là ưu thế gì trong cuộc đua danh tiếng này. Chính điều này đã giúp cho Messi và Ronaldo liên tục thay nhau chiến thắng nhiều năm qua vì họ chơi ở những câu lạc bộ lớn đầy tiếng tăm như Real Madrid và Barça.
Dù thế nào thì Antoine Griezmann vẫn còn thời gian cho đến giữa tháng 11, hạn chót bầu để thuyết phục những người gọi là cử tri. Con đường trở thành người kế tục Zidane, danh thủ Pháp cuối cùng được nhận quả bóng vàng, dường như rất phức tạp. Các tham số còn vượt ra ngoài trình độ chuyên môn. Vì thế, không đơn giản để thắng được trong cuộc bầu chọn này.
Pierre Chaperon, Madrid RFI.
170 nhà báo chuyên theo dõi bóng đá, đại diện cho các liên đoàn bóng đá trên thế giới và từng ấy số huấn luyện viên cùng đội trưởng của các đội tuyển quốc gia sẽ là những đại cử tri được quyền bỏ phiếu bầu chọn phần thưởng cao quý nhất của làng bóng chọn thế giới năm 2018. Ngày 9 tháng 11 sẽ là hạn cuối cùng để bầu và ngày 3 tháng 12 FIFA sẽ chính thức công bố chủ nhân mới của quả bóng vàng năm 2018.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Nhìn qua nước Bỉ, làng bóng đá Bỉ đang trải qua một tuần đen tối rúng động vì bê bối gian lận, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đánh vào bóng đá nước này. Một loạt các nhân viên đại diện cầu thủ, các lãnh đạo câu lạc bộ và một trọng tài đã bị bắt giam, một huấn luyện viên và một cầu thủ bị truy tố. Sau mẻ lưới lớn huy động 180 cảnh sát hôm thứ Tư vừa qua tại Bỉ, tổng cộng có 19 người bị tình nghi tham gia vào một tổ chức tội phạm tham nhũng rửa tiền và đã bị khởi tố. 9 người trong số này đã bị tạm giam theo Viện Công tố Liên bang Bỉ. Các nghi phạm chính là những ai? Trong số các nghi can bị bắt giam có hai nhân viên môi giới cầu thủ có máu mặt nhất trong làng bóng đá Bỉ là Dejan Venkovic và Mogi Bayat, từng là cựu lãnh đạo câu lạc bộ Sporting Charleroi. Ông Mogi Bayat bị tình nghi thao túng nhiều vụ chuyển nhượng cầu thủ nhằm tăng các khoản tiền môi giới với sự đồng phạm của nhiều người, nhiều câu lạc bộ và các công ty đóng trụ sở ở Pháp, Anh và Luxembourg. Ngoài ra, các khoản tiền hoa hồng cho các vụ chuyển nhượng cầu thủ lên đến hàng triệu euro còn được trốn thuế che đậy dưới dạng phụ cấp lương cho cầu thủ hay quà cáp cho các câu lạc bộ. Các nhà điều tra Bỉ cho biết đã phong tỏa các tài khoản 3,6 triệu euro và 8 triệu euro tiền mặt cùng nhiều đồ trang sức, đồng hồ đắt tiền liên quan đến các đối tượng vụ án cũng đã bị phát hiện. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện Dejan Venkovic đã thực hiện nhiều vụ chuyển ngân mờ ám với số lượng tiền lớn qua nhiều nước ở châu Âu. Một mảng lớn khác trong hồ sơ này là nghi vấn các trận đấu dàn xếp tỷ số trong giải đấu ở Bỉ do nhân vật Venkovic đạo diễn cùng với các trọng tài và nhiều lãnh đạo câu lạc bộ. Vụ án tiếp tục đang được mở rộng. Liên đoàn bóng đá Bỉ đã phải cho ngừng tất cả các trận đấu ở giải vô địch quốc gia cuối tuần này.